truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 20 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Tối qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, triển khai nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, quyết định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên được tổ chức đã mở ra cho các nhà vườn, các nghệ nhân sinh vật cảnh cơ hội giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy giao thương.
Hiện nay, người tiêu dùng không khó để tìm thấy những loại mỹ phẩm có thương hiệu từ bình dân đến hạng sang. Tuy nhiên, trên thực tế, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường không phải hiếm. Đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang với mỹ phẩm kém chất lượng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 19 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể phường xã trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đọc diễn văn ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của thành phố trong suốt 55 năm qua, đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong hơn 30 năm đổi mới.
Phát huy truyền thống vẻ vang 55 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại, tạo bước đột phá để đến năm 2020 tỷ trọng của ngành dịch vụ chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân tăng trên 15%, trong đó tốc độ tăng của ngành dịch vụ trên 18%, tốc độ tăng của ngành công nghiệp xây dựng trên 10%, tốc độ tăng của ngành nông nghiệp trên 5%, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển ngày càng văn minh hiện đại.
Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao huân chương lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trao cờ thi đua của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã biểu dương thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đạt được trong chặng đường 55 năm xây dựng phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng trở thành đầu tàu phát triển của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, là một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội.
Với vị trí địa lý, kinh tế, điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi, Thái Nguyên cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên phát triển toàn diện, trở thành đô thị hiện đại, cửa ngõ kết nối vùng trung du miền núi Bắc Bộ với thủ đô Hà Nội và là một trong những trung tâm vùng phát triển năng động hàng đầu của cả nước. Một là tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng 12, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Hai là quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng theo định hướng đô thị sinh thái, môi trường xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, các hình thức liên doanh, liên kết phát triển du lịch, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ưu tiên phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng công nghiệp chế biến giúp nâng cao giá trị của các sản phẩm nông lâm nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế, tìm kiếm thị trường, mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp, nguồn viện trợ phát triển chính thức và đầu tư tư nhân. Ba là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần xây dựng chính phủ và chính quyền các cấp liêm chính, kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Thái Nguyên khát vọng và niềm tin. Chương trình được xây dựng công phu, hoành tráng theo hình thức bán sử thi, gồm 3 chương và có sử dụng công nghệ màn hình LED, công nghệ mapping trong biểu diễn để tạo hiệu quả nghệ thuật cao, tạo không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên, hăng hái thi đua lao động, học tập, sáng tạo, phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.
Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2017, Công đoàn cơ sở cơ quan khối chính quyền thành phố tổ chức gặp mặt các đồng chí nữ, cán bộ quản lý đang công tác tại các cơ quan của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban về sự tiến bộ của phụ nữ thành phố. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố. Công đoàn cơ quan khối chính quyền hiện có 535 cán bộ công chức, viên chức, trong đó 296 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 55%. Trong khối có 23 chị lãnh đạo từ phó phòng trở lên, 2 chị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Dù ở vị trí công tác nào, các chị luôn cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, đem sức lực trí tuệ của mình cống hiến cho công việc, tham mưu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành đoàn viên công đoàn ưu tú, đạt danh hiệu hay giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà. 100% chị em nữ trong cơ quan khối chính quyền xây dựng gia đình hạnh phúc và đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã có những bó hoa tươi thắm động viên các chị, đồng thời chúc các chị luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ. Sáng 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Túc Duyên tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2017. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển cũng như những kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung và của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nói riêng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Thời gian qua, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Túc Duyên đã có những bước chuyển biến tích cực. Nhiều chương trình hoạt động được đẩy mạnh, thu hút 100% hội viên tham gia, nhất là chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội đã hỗ trợ gần 70 hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á triển khai có hiệu quả chương trình tiết kiệm tại hai tổ vay vốn được gần 400 triệu đồng, giải quyết cho gần 50 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhiều câu lạc bộ và mô hình phụ nữ được thành lập và hoạt động có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi hội viên về thực hiện nhiệm vụ công tác hội cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian tới, Hội Phụ nữ phường Túc Duyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu, thu hút nhiều hội viên tham gia.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, thành phố Thái Nguyên đang sôi động với nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ở những tuyến phố chính quanh khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, ngập tràn sắc màu của hoa và cây cảnh từ khắp nơi đổ về triển lãm, thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Hoạt động này mang đến không khí nô nức, phấn khởi cho đông đảo các tầng lớp nhân dân, cũng như du khách gần xa khi đến với Thái Nguyên.
Trong các gian hàng sinh vật cảnh được trưng bày, chúng tôi tìm đến gian hàng của cơ sở gỗ lũa Thành Long đến từ tỉnh Thái Bình. Tại đây có rất đông du khách ghé thăm và trầm trồ trước những tác phẩm làm từ gỗ của cơ sở này, từ bàn, ghế, linh vật cho đến các thế cây hoa quý. Trong đó có bộ bàn ghế mang tên Phúc Lộc Trường Tồn. Tác phẩm này được làm từ gỗ chun chay đá, nặng gần 6 tấn, bao gồm một bàn, hai ghế tựa và ba đôn kẹp. Bộ bàn ghế này được hoàn thiện trong 2 năm và hiện đang được chủ cơ sở giao bán với giá 2,6 tỷ đồng. Ông Dương Quang Ly, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công chia sẻ.
Sản phẩm của Thái Bình này thì anh thấy là rất chi là đặc sắc và có thể gọi là một cái tác phẩm kỳ quan. Nói chung là anh ít thấy cái sản phẩm đẹp như thế này.
Là sự kiện chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển lãm thi sinh vật cảnh năm nay có nhiều điểm mới, đột phá, như lần đầu tiên có sự góp mặt của câu lạc bộ gà cảnh Tân Châu, câu lạc bộ chim cu gái Thái Nguyên, câu lạc bộ Hoa Lan. Ngoài ra, diện tích trưng bày của sự kiện cũng tăng gấp đôi so với những lần thi triển lãm sinh vật cảnh trước đây được tổ chức. Đặc biệt, những tác phẩm được mang đến triển lãm đều được đầu tư công phu, đẹp tinh tế, độc đáo và còn đột phá về hình dáng và kích thước. Tác phẩm Rồng Xanh của nghệ nhân Phan Minh Tiến, Hội Sinh vật cảnh phường Tân Long là một ví dụ. Tác phẩm này được làm từ cây xanh, được tạo hình con rồng, biểu tượng linh thiêng của dân tộc Việt Nam, đang phục trên khối đá tạo hình con thuyền. Tác phẩm này được nghệ nhân Phan Minh Tiến hoàn thiện trong 10 năm. Tác phẩm mang đến triển lãm với cả tâm huyết của người nghệ nhân đã tạo điểm nhấn đặc biệt cho sự kiện. Nghệ nhân Phan Minh Tiến cho biết thêm.
Cái cây này là nếu mà nói nó xuất xứ là ở Quan Triều, đất của ông Dương Tự Minh, một trong người có công với nước. Thế thì mình mang về thì mình cũng muốn là có cái cây này thì mình nghĩ ra là thì thế thì bây giờ mình mới vận dụng ở đấy. Thì mình cũng làm một con rồng, nó cũng để đại diện cho một cái con rồng ở phía Bắc. Để có thể là cũng là góp một phần để giữ biên giới, biên cương.
Triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên là sự kiện lớn mang tầm khu vực với sự tham gia của 28 đoàn, 29 câu lạc bộ, nhà vườn sinh vật cảnh trên địa bàn thành phố, 35 nhà vườn trong và ngoài tỉnh với hơn 20.000 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, cây cảnh, đá cảnh, hoa lan, gà cảnh. Qua nhiều ngày diễn ra, người dân đã có dịp mãn nhãn với những tác phẩm mang nhiều nét độc đáo, đột phá như tác phẩm Phi Lao Cổ Trực Hoành của nhà vườn Hoàng Gia đến từ tỉnh Hưng Yên, tác phẩm Ngũ Long đến từ phường Phú Xá, tác phẩm Phúc Thọ đến từ Hà Nội. Ông Tô Kim Thành, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Năm nay thành phố Thái Nguyên tổ chức 55 năm, coi là lấy những cây cảnh của các nơi về, rất là quy mô các tỉnh ở miền Bắc này. Mà nhiều những cây mà ông chưa từng thấy bao giờ, quá đẹp. Mà đợt này thành phố tổ chức là hoành tráng, to hơn tất cả mọi các đợt kỷ niệm trước. Đợt này nó lớn hơn và nó mạnh hơn, lớn hơn, rộng rãi hơn. Mà người dân hồ hởi đi chơi, đi thăm, rồi đi xem những cái cảnh của thành phố Thái Nguyên tổ chức.
Triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên được tổ chức đã mở ra cho các nhà vườn, các nghệ nhân sinh vật cảnh cơ hội giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy giao thương, phát triển sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại mỗi địa phương.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 10 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: tin tức thị trường tiêu dùng, trong tiểu mục người tiêu dùng quan tâm có phản ánh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, phần cuối là tiểu mục tư vấn tiêu dùng về cách chăm sóc da trong mùa khô.
Thưa quý vị và các bạn, đà giảm của giá vàng thế giới duy trì trong các phiên hai ngày giữa và cuối tuần đã đưa giá vàng miếng trong nước sáng 19 tháng 10 xuống mức thấp nhất từ đầu tháng. Tuy nhiên, so với giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn rõ rệt. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 20 tháng 10, tập đoàn đá quý Doji báo giá vàng miếng SJC giao dịch ở mốc mua vào là 36,4 triệu đồng một lượng và 36,5 triệu đồng một lượng bán ra. giá vàng trong nước đang chịu sức ép giảm giá từ thị trường vàng thế giới, nhưng theo xu hướng đã tồn tại mấy năm trở lại đây, giá vàng trong nước giữ ổn định hơn quốc tế. Cụ thể, nếu phản ánh hết mức giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước hiện phải giảm 800.000 đồng một lượng từ đầu tuần đến nay. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang chênh cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng một lượng. Ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam nên thị trường hoa rất sôi động, ghi nhận tại một số chợ và cửa hàng kinh doanh hoa, cổng trường Đại học Y Dược, lượng khách mua hoa đã tăng gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường. Đối với giá hoa, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, hoa bị hư hỏng nhiều, công chăm sóc lớn khiến giá hoa tăng cao. Theo các tiểu thương, giá bán tại vườn của hoa hồng từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng một bông, hoa ly ba tai giá từ 17.000 đến 22.000 đồng một bông, hoa ly năm tai giá khoảng 25.000 đồng đến 30.000 đồng một bông, cúc vàng 5.000 đồng một bông, đồng tiền Hà Lan 6.000 đồng một bông, hướng dương 10.000 đồng một bông. Bên cạnh đó, với mỗi bó hoa hay lãng hoa cũng có giá từ bình dân đến cao cấp tùy theo nhu cầu của người mua.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường buôn bán mỹ phẩm hiện nay vô cùng đa dạng và người tiêu dùng không khó để tìm thấy những loại mỹ phẩm có thương hiệu từ bình dân đến hạng sang. Tuy nhiên, trên thực tế, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường không phải hiếm. Đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang với mỹ phẩm kém chất lượng.
Son môi, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Marc tưởng chừng chỉ có thể thấy trong các cửa hàng chính hãng thì nay dễ dàng tìm thấy tại các chợ, đặc biệt tại các khu chợ sinh viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Khi so sánh về giá trị cùng một sản phẩm, dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch rõ nét. Có mặt tại chợ sinh viên thuộc phường Quang Trung trong vai người cần mua mỹ phẩm, qua xem xét một số mặt hàng tại đây nhận thấy, nếu như một thỏi son mắt chính hãng có giá 500.000 đồng, thì tại đây thỏi son mắt tương tự cùng kích cỡ, đặc điểm chỉ có giá 200.000 đồng. Hay một thỏi son Velvet chính hãng giá 300.000 đồng, thì tại đây chỉ với giá 75.000 đồng. Thậm chí cả thỏi son từng tạo nên cơn sốt trên các trang mạng xã hội là Christian Louboutin với giá bán chính hãng không dưới 2 triệu. Thế nhưng tại khu chợ này cũng chỉ được bán với giá 70.000 đồng. Sự chênh lệch về giá quá lớn khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn đến chất lượng, liệu đây có phải là một sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Theo thông tư 06/2011/TT-BET, quy định về quản lý mỹ phẩm, điều 1 khoản 1 có quy định về việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố rất quan trọng, đó là ghi nhãn mỹ phẩm. Ghi nhãn mỹ phẩm là thể hiện nội dung cơ bản cần thiết về mỹ phẩm lên nhãn để người dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và sử dụng đúng. Để nhà sản xuất kinh doanh quảng bá cho hàng hóa của mình và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra kiểm soát, đối với mỹ phẩm nhập khẩu cần thêm một nhãn phụ. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của mỹ phẩm bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của thông tư này mà nhãn gốc của mỹ phẩm còn thiếu. Tuy nhiên, các sản phẩm trong khu chợ này đều mang 4 không, là không tem nhập khẩu, không có đơn vị phân phối, không hạn sử dụng, không nhà sản xuất. Và quan trọng, không ai rõ mỹ phẩm này có những thành phần hóa học gì. Tất cả thông tin chỉ do người bán hàng cung cấp. Song không phải người bán hàng nào cũng rõ về xuất xứ từng sản phẩm.
Những chỗ sản xuất mình không biết. Tại vì là họ mang mác công ty họ đến họ giao thì nói thật là thấy chuẩn chỉnh lấy thôi.
Đánh trúng tâm lý giá thành rẻ cùng những lời nói cam kết chính hãng từ các chủ cửa hàng, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn sinh viên, đã sử dụng không ít loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc này. Bạn Nguyễn Thị Uyên và Đỗ Thị Thanh, sinh viên trường Đại học Sư phạm chia sẻ.
Mình thì cũng đã từng mua mỹ phẩm ở chợ sinh viên vì ở đây thì giá thành nó cũng rẻ, hợp lý, phù hợp với cái túi tiền của mình nên là mình cũng hay ra đây mua.
Mình đã từng mua mỹ phẩm ở chợ sinh viên, tuy nhiên là mình chỉ mua mascara hay là chỉ kẻ mắt, còn về son hay là kem dưỡng da thì mình nghĩ là chất lượng ở đây cũng không đảm bảo nên là mình không mua.
Vì sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng, vì lợi nhuận của người bán, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn được tiêu thụ hàng ngày một cách công khai. Việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây nên các bệnh về da, viêm da, dị ứng, thậm chí là ung thư da. Bạn Nguyễn Khánh Chi, một trong số những người bị viêm da do sử dụng kem dưỡng da mua tại chợ sinh viên, gương mặt mặc dù đã được chữa trị và hồi phục, tuy nhiên làn da của bạn trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều.
Hồi đó cũng không am hiểu về mỹ phẩm và cũng vì ham rẻ, nên mình đã mua một lọ kem dưỡng da ở ngoài chợ sinh viên về dùng. Dùng được một hai lần thì mình cảm thấy da mặt bị mần ngứa và nổi đỏ lên rất là nhiều. Mình đã đi đến khám bác sĩ và bác sĩ bảo mình bị viêm da. Sau đó thì mình đã ngừng sử dụng kem dưỡng da đấy một thời gian thì cảm thấy da mặt được cải thiện hơn. Các mần đỏ cũng giảm bớt đi. Mình có thử bôi kem dưỡng da lên da tay thì 5 đến 10 phút mình thấy da tay nó nổi mẩn đỏ và cảm thấy ngứa. Từ đó thì mình biết là da mặt mình bị viêm là do lọ kem dưỡng da mình mua ở ngoài chợ sinh viên. Vì vậy mình khuyên các bạn mua các loại mỹ phẩm kem dưỡng da thì các bạn nên mua những chỗ uy tín, dù đắt hơn một tí nhưng đảm bảo.
Vậy nên mua mỹ phẩm ở đâu, cách chăm sóc da như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong phần sau của chuyên mục.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự mà quý vị và các bạn vừa nghe thì có thể thấy là thực tế hiện nay thì trên thị trường rất là nhiều những cái loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác rõ ràng vẫn được bán trôi nổi trên thị trường. Vậy thì làm sao để có thể chăm sóc da một cách đúng nhất và mua mỹ phẩm ở đâu như thế nào vừa đảm bảo chất lượng mà giá thành không quá cao, thì ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một loại mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, đó là hãng mỹ phẩm Coreana. Và tại Thái Nguyên thì hãng mỹ phẩm này đã có mặt từ năm 2016, và sau hơn một năm có mặt thì đã có rất nhiều đối tượng khách hàng đã và đang tin tưởng sử dụng sản phẩm này. Và để hiểu rõ hơn về cách chăm sóc da cũng như là công dụng của hãng mỹ phẩm, chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi với chị Phạm Thị Loan, tư vấn viên của mỹ phẩm Coreana tại Thái Nguyên. Xin được chào chị, cảm ơn chị đã tham dự chuyên mục tư vấn tiêu dùng của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Và câu hỏi đầu tiên xin chị cho biết, đối với làn da của phụ nữ, đặc biệt là vào mùa hanh khô chuyển mùa như thế này, thì nếu như không được chăm sóc da đúng cách thì nó sẽ có những cái tình trạng như thế nào?
Nếu như vào mùa đông này, các bạn mà không chăm sóc da hàng ngày, hàng tuần thì thứ nhất là da bạn sẽ khô, trở nên nó sẽ thô ráp và cảm thấy da dễ nhanh chóng là nhăn nheo.
Vậy thì chị hãy nói cho quý thính giả biết là cái quy trình để chăm sóc da đúng cách nhất là như thế nào?
Bước lần 1 thì ta phải tẩy trang, kể cả không make up, đi bụi bẩn cái tác hại của môi trường. Mỗi buổi tối về thì mình lên tẩy trang. Bước thứ 2 là mình dùng sữa rửa mặt. Bước thứ 3 mình dùng tẩy da chết. Vào mùa khô thì các bạn phải thường xuyên là tẩy da chết hàng tuần, có thể 1 đến 2 lần. Khi tẩy da chết xong rồi thì mình phải có nước hoa hồng để nó có tác dụng là cân bằng độ ẩm cho da. Nó là bước khóa của bước làm sạch. Khi các bạn làm sạch tốt rồi thì đến bước chăm sóc dưỡng da thì lúc đấy làn da mình nó mới hiệu quả.
Sau khi dùng nước hoa hồng rồi thì đối với thời tiết ban đêm hoặc là ban ngày thì có cần dùng thêm những cái sản phẩm giữ ẩm như thế nào
rồi,
hay không?
Nếu mà ban ngày ấy, thì bạn nên dùng nước hoa hồng. Thì bạn phải thứ nhất là nước hoa hồng xong thì bạn dùng kem dưỡng ngày. Kem dưỡng ngày nó có tác dụng là giữ ẩm cho da, tạo đàn hồi cho da. Khi kem dưỡng ngày rồi thì chống nắng thì luôn luôn phải có. Kem chống nắng nó như cái áo mình mặc ấy, nó bảo vệ cho bản thân, tránh các tia cực tím, ánh nắng, ánh sáng trực tiếp xâm nhập vào làn da của mình. Khi mình make up thì mình mới dùng kem nền và phấn. Về ban đêm ấy thì bạn cũng dùng sữa rửa mặt, nước hoa hồng và dùng kem đêm. Khi về đêm thì da mình lúc đấy nó mới được thư giãn. Kem đêm nó là cung cấp collagen và có cái thành phần giữ ẩm cao. Về sản phẩm bên mình ấy, kem đêm chiết xuất từ linh chi, sâm, có thành phần giữ ẩm cao, nó tác dụng là tái tạo, trẻ hóa da.
Mỹ phẩm Coreana thì chỉ mới có mặt tại thị trường Thái Nguyên hơn một năm thôi. Thế nhưng mà qua thảo khảo sát về phía người tiêu dùng ấy thì cũng đánh giá rất là cao cái dòng sản phẩm này. Thì chị có thể chia sẻ là những cái ưu điểm mà cái dòng sản phẩm của mỹ phẩm Coreana mang lại cho cái làn da của người sử dụng là như thế nào?
Mỹ phẩm Coreana được thử về Thái Nguyên thì mới được một năm thôi, nhưng thực tế nó tồn tại và ở Hà Nội thì được 20 năm rồi. Trong một năm đó thì khách hàng khi đã sử dụng và phản hồi á, họ hài lòng với sản phẩm. Nó đều là chiết xuất, nó là thảo dược, dược mỹ phẩm, nó rất là lành tính, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Những phụ nữ mang bầu này và đang nuôi con nhỏ thì có thể sử dụng sản phẩm của mỹ phẩm Coreana này. Nhân ngày 20 tháng 10 thì hãng của mình đang có chương trình sale giảm giá 15% và chế độ chăm sóc của hãng chăm sóc hàng tuần bằng cách chăm sóc da cơ bản.
Hiện nay nhiều người tiêu dùng đang thắc mắc là cái giá của các sản phẩm mỹ phẩm thì khá đắt. Vậy thì hãng mỹ phẩm Coreana thì sao?
Thực ra là về đồ mỹ phẩm là hãng mình nó tùy từng tầng lớp, so với tầng lớp chung chung sinh viên thì họ cảm giác hơi cao, nhưng quan trọng cái sản phẩm của bên mình thì giá nói chung là cũng trung bình thôi, cũng không cao. Chia thành nhiều dòng từ tầng trung đến tầng thượng do nhu cầu của khách hàng, chứ không phải căn cứ là một mức giá cố định. Hãng của mình nó rất là đa dạng mẫu mã sản phẩm. Bình quân như bên mình thì một thỏi son thành phần chì hầu như là không có, và dưỡng môi rất là nhiều. Cao nhất ấy là 650.000, trung bình 230.000 thôi. So với thị trường thì nó cũng không phải là cao. Về đồ make up, kem nền bên mình cũng có một dòng là 1.150.000. Trong cái dòng đó thì nó có cái thành phần thứ nhất, khi các chị đã sử dụng cái kem nền bên mình thì là có thành phần dưỡng và thành phần giảm nhăn rất là tốt. Nó vừa dưỡng da và nó vừa là bật tông làm tôn da của mình lên. Còn có một dòng là 650 thì nó đều có tác dụng là làm sáng, và khi khách hàng phản hồi được khi dùng á thì rất là tốt. Chúng tôi cam kết là khi tất cả các khách hàng đã đến với hãng mỹ phẩm Corena Hàn Quốc, cam kết về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi có chế độ chăm sóc và tư vấn để khách hàng sử dụng sản phẩm hiệu quả và tốt nhất.
Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của chị Phạm Thị Loan, tư vấn viên của hãng mỹ phẩm Corena tại Thái Nguyên thì chắc hẳn đã giúp cho quý vị có những cái kiến thức cơ bản về chăm sóc da mặt, và đặc biệt là trong cái mùa hanh khô như thế này. Đồng thời là qua chương trình này thì chúng tôi cũng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn một hãng mỹ phẩm giá thành vừa phải nhưng chất lượng tốt.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa, đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bà nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40-70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.